Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngày 17 tháng 7 lễ Thánh Giáo Hoàng Leo Đệ Tứ, Thánh Alessu Thành Edessa và Thánh Francisco Solano Linh Mục. Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về tiểu sử của các ngài với giọng đọc của Maria Kim Thúy và Anna Bích Vân. Thánh Giáo Hoàng Leo Đệ Tứ. Thánh Leo Đệ Tứ sống vào thế kỷ thứ 9. Thánh nhân sinh tại thành Roma và đã sống trọn cuộc đời tại thành phố này. Leo được giáo dục tại tu viện dòng thánh Benedicto tọa lạc gần vương cung thánh đường thánh Phêrô. Leo được thụ phong linh mục và đã thi hành sứ vụ của mình tại vương cung thánh đường thánh Gioan Laterano. Leo rất ư nổi danh và được cả hai đức giáo hoàng ngưỡng mộ. Đức Gregorio Đệ Tứ truyền chức phó tế và Đức Sergio Đệ Nhị đặt Leo làm hồng y. Cái chết của Đức Sergio Đệ Nhị đã gây một hiệu quả trực tiếp trên Leo. Những lời đồn đại về cuộc xâm lăng của quân Mangi Saracen đã làm cho người dân Roma hoảng sợ. Họ không muốn bị đi đày mà không có giáo hoàng. Cả các hồng y cũng vậy. Họ đã nhanh chóng chọn một người kế nhiệm Đức Sergio Đệ Nhị. Và người kế nhiệm được lịch sử biết đến đó chính là Đức Thánh Cha Leo Đệ Tứ. Với cương vị là giáo hoàng, Thánh Leo Đệ Tứ đã cho sửa lại các bức tường của thành phố. Những bức tường này đã bị quân Saracen tấn công và làm hỏng hồi năm ngoái. Thánh nhân đã phục hồi nhiều ngôi thánh đường và đã đưa nhiều thánh tích về Roma. Ngài bắt đầu chương trình canh tân hàng giáo sĩ. Thực ra, thánh nhân đã triệu tập hội nghị các linh mục Roma vào năm 853. Ngài đã duyệt y 42 điều luật nhằm giúp các linh mục sống nhiệt thành hơn, hàm mộ cầu nguyện hơn và vui sướng hơn với sứ vụ thánh thiện của mình. Có vài giám mục đã làm cho Đức Thánh Cha Leo Đệ Tứ phải đau khổ vì gương xấu. Họ công khai chống đối giáo hoàng và không chịu thay đổi lối sống. Dù cho giáo hoàng Leo bị lăng nhục cách nào thì ngài vẫn nhẫn nại và cương quyết. Thánh nhân vẫn không chịu để cho những khó khăn hay lo lắng nào thắng lướt ngài. Leo vẫn tiếp tục dâng hiến thời giờ và sức lực cho Chúa Giêsu và giáo hội. Ngài yêu thích những kinh nguyện hay trong phụng vụ và ngài đã khuyến khích nền thánh nhạc và thánh ca phụng vụ. Dân chúng yêu mến Thánh Leo. Trong cuộc đời của mình, hình như Leo đã làm một phép lạ. Người ta kể rằng ngài đã dập tắt một đám cháy khủng khiếp ở Roma chỉ bằng một dấu thánh giá. Đức Thánh Cha Leo Đệ Tứ tiếp tục phục vụ giáo hội với niềm hăng say phấn khởi cho đến tận giây phút sau cùng. Thánh nhân về trời ngày 17 tháng 7 năm 855. Thánh Giáo Hoàng Leo Đệ Tứ đã sống trong một thời đại hoảng loạn. Thánh nhân đã gặp nhiều khó khăn và thử thách, nhưng ngài đã luôn luôn bình thản và vui tươi. Mỗi khi nóng giận, chúng ta hãy nài xin Thánh Giáo Hoàng Leo Đệ Tứ giúp chúng ta biết tin cậy vào Thiên Chúa để tìm được niềm vui và bình an đích thực.
Thánh Alessu. Vào ngày 17 tháng 7, Giáo hội Công giáo kính nhớ Thánh Alessu Thành Edessa, hay cũng còn được gọi là Alessu Thành Roma. Nguyên văn tiếng Ý là Alessio di Roma. Theo tương truyền phát xuất từ thế kỷ thứ 9 của Giáo hội Tây Phương, Thánh Alessu là con trai duy nhất của một nghị viên viện nguyên lão Roma. Cha của ngài tên là Eufemiano và mẹ ngài tên là Aclaia. Khi đến tuổi khôn lớn, bố mẹ ngài đã cưới cho ngài một người vợ xinh đẹp thuộc dòng quý tộc. Tuy nhiên, ngay trong đêm tân hôn, Alesu đã âm thầm rời bỏ người vợ vừa mới cưới đó và trốn khỏi gia đình, cũng như trốn khỏi thành phố Roma để đi đến Edessa, tức là San Leofa, Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tại đó, ngài sống trong sự khó nghèo với tư cách là một ẩn sĩ và đã sớm nhận được niềm tôn kính của rất nhiều người. Sau đó, ngài bỏ lối sống ẩn sĩ và chuyển sang sống hành khất. Người ta kể rằng, theo gương của Thánh Gioan Calipitan, Thánh Alesu đã sống trong suốt 17 năm trời trước một ngôi thánh đường tại Edessa với tư cách là một người hành khất. Nhưng khi cả vùng duyên hải người ta kháo nhau rằng người hành khất này chính là một vị thánh và mọi người kéo đến chiêm ngưỡng ngài, thì ngài lại bỏ đó để đi tới một nơi khác. Trong khi trốn khỏi Edessa và xuống tàu với ý định đi tới một nơi rất xa, thì Alesu đã gặp phải một trận bão ngoài khơi. Trận bão này đã đẩy chiếc tàu của ngài dạt vào bờ biển Roma. Rời khỏi tàu, Alesu quyết định đi về nhà cha mẹ mình. Tuy nhiên, cha mẹ ngài lại không nhận ra người hành khất này là con trai của họ. Nhưng vì lòng nhân hậu, ông bà vẫn chấp nhận cho người hành khất ấy được vào sống trong nhà. Từ đó, Alesu đến sống dưới chân cầu thang của nhà cha mẹ mình. Trong 17 năm sống ở đó, Alesu thường xuyên bị các viên đầy tớ xì vả và chút nước bẩn lên người. Nhưng ngài vẫn cố gắng chịu đựng và luyện tập sự kiên nhẫn. Sau một thời gian lâm bệnh nặng và bị hất hủi bởi các viên đầy tớ, Alesu đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 17 tháng 7 năm 417. Còn có tài liệu nói ngài qua đời năm 430. Sau khi ngài qua đời, người ta đã phát hiện ra đó là Alesu nhờ vào bức thư dài mà ngài để lại. Ngay lập tức, người ta đã mời Đức Giám mục Roma đến. Trước sự kinh hoàng tột độ và vô cùng đớn đau của người vợ và của cha mẹ Thánh Alesu, cũng như trước sự hiện diện của hai vị hoàng đế Honorius và Arcadius của đế quốc Đông và đế quốc Tây Roma, Đức Giám mục đã giải mã bức thư được để lại. Tuy nhiên, theo truyền thống phát xuất từ thế kỷ thứ 4 hay thứ 5 tại Syria, thì Thánh Alesu không được nêu tên, nhưng chỉ được gọi là người của Thiên Chúa. Và vị thánh này luôn luôn sống tại Edessa với một cuộc sống thánh thiện trong sự nghèo khó, cũng như đã qua đời tại Edessa. Các thánh cốt của Thánh Alesu đã được chuyển tới Roma vào thế kỷ thứ 9, và kể từ đó, ngài được tôn kính tại giáo hội Tây Phương. Theo tương truyền, khi đụng chạm tới thánh cốt của ngài, nhiều bệnh nhân đã được chữa lành, và khi được chuyển về Roma, các thánh cốt của Thánh Alesu đã được bảo quản và tôn kính cách đặc biệt tại ngôi thánh đường mang tên ngài, cũng như mang tên của Thánh Bonifatius thứ nhất. Trong thời Trung Cổ, các truyền thuyết về thời thanh niên của Thánh Alesu rất được nhiều người biết tới, và sự tôn kính dành cho ngài cũng rất phổ biến. Truyền thuyết về Thánh Alesu còn được soạn thành thơ trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, chẳng hạn như trong tiếng Pháp, tiếng Ý hay tiếng Đức. Các thánh tích của ngài hiện đang được bảo quản trong nhiều ngôi thánh đường khác nhau, chẳng hạn như tại thánh đường Bonifacio e Alessio của Roma, thánh đường Brno tại Prague tiệp khắc, vân vân. Vào năm 1350, một dòng tu mang tên Thánh Alesu đã được thành lập để chăm sóc các bệnh nhân. Sự tôn kính Thánh Alesu đã đạt tới đỉnh điểm vào cuối thời Trung Cổ, cũng như vào thời Baroque. Vào thế kỷ thứ 17, một vở kịch về Thánh Alesu được biên soạn bởi Stefano Landi đã được biên soạn thành một vở kịch mới bởi Giulio Rospigliosi, người sau này trở thành giáo hoàng Clement thứ 9. Vào năm 1977, vở kịch này vẫn còn được trình diễn ở nhiều nơi tại Âu Châu. Các nghệ sĩ thường trình bày Thánh Alesu trong bộ dạng người hành khất ngồi dưới chân cầu thang. Ngài được tôn kính với tư cách là bổn mạng của những người hành hương, những người hành khất, những người sống nay đây mai đó và các bệnh nhân. Thánh Alesu cũng được mừng kính với tư cách là vị bổn mạng chống lại động đất, sấm sét giông tố, bão táp, dịch hạch và các dịch bệnh bộc phát. Thánh Francisco Solano Linh Mục sinh năm 1549, qua đời năm 1610. Thánh Francisco Solano xuất thân trong một gia đình có tiếng ở Andalusia, Tây Ban Nha. Có thể nhờ danh tiếng của ngài mà ngài đã can ngăn được hai người đấu kiếm. Ngài vào dòng Francisco năm 1570, sau khi thụ phong linh mục, ngài tận tâm sống vì người khác. Ngài chăm sóc bệnh nhân trong lúc dịch bệnh, được khâm phục đến nỗi ngài cảm thấy lúng túng. Đáng lẽ ngài được sai đi truyền giáo ở Phi Châu, nhưng sau đó ngài lại được sai tới Nam Mỹ năm 1589. Khi làm việc ở đó, nay là Argentina, Bolivia và Paraguay, ngài mau chóng nói được tiếng bản xứ và được dân bản xứ đón nhận. Những lần ngài đi thăm bệnh nhân, ngài thường cầu nguyện với cây vị cầm, tức là cây violon. Khoảng năm 1601, ngài được sai tới Lima thuộc Peru. Tại đây, ngài cố gắng kêu gọi thực dân Tây Ban Nha giữ tính toàn vẹn của bí tích rửa tội. Ngài còn hoạt động để bảo vệ dân bản xứ khỏi bị áp bức. Ngài qua đời tại Lima và được phong thánh năm 1726.
Tình yêu Chúa, ôi tình yêu. Oh.